Chương 32, ngăn cản Yến Nương đứng ở cửa do dự một lát mới khẽ đẩy cửa ra, nhưng sau khi bước vào phòng, nàng lại đứng sát vào cánh cửa, không hề di chuyển về phía trước chàng tìm ta. Nàng nhìn bóng dáng để trần nửa người trên, bả vai quấn băng vải đang nằm trên giường và nhẹ nhàng hỏi. Trình Mục Du miễn cưỡng chống người, sau đó vươn tay vỗ xuống mép giường một cái. Ngồi đây nàng đính làm gì? Yến Nương lắc đầu, dễ mắt nhìn xuống chân mình. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Ta không biết, có thể nghe được trên mặt Trình Mục Du lướt qua chút kinh ngạc. Phu nhân, hình như có hơi sợ ta, tại sao vậy? Chẳng lẽ ta còn đáng sợ hơn tên quỷ đói ăn gân cốt người kia? Nghe hắn nói vậy, Yến Nương khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến mép giường ngồi xuống. Ánh mắt của nàng vẫn không nhìn về phía hắn, chỉ đảo qua đảo lại ở trước mặt, cuối cùng rơi xuống chén trà bình thường nằm trên bàn rồi giữ yên bất động. Thấy lưng nàng thẳng tắp, vẻ mặt hơi thận trọng, nghi hoặc trong lòng Trình Mục Du lại càng sâu hơn. Nhưng hắn tạm thời đè nén nghi ngờ xuống mà nói với Yến Nương, ta mời phu nhân tới đây là vì muốn nói rõ tâm ý và thái độ của mình cho phu nhân biết. Tỳ tạ ít đọc sách, nhưng ta vẫn biết trị sự không mưu lợi riêng, công pháp không thiên vị thân thích, không thể lấy tư hại công, thế nên chuyện mà phu nhân lo lắng sẽ không xảy ra ở chỗ ta đâu. Nghe vậy, trong lòng Yến Nương hơi ngạc nhiên, chậm rãi nhìn về phía mặt hắn. Công pháp không thiên vị thân thích, Trình Mục Du chẳng biết mọi việc ác mà ông ta làm sao, chẳng biết từ khi nào tự ông ta kia là ám chỉ ai. Đương nhiên trong lòng Trình Mục Du biết rất rõ. Hắn nhìn Yến Nương, trên mặt nở một nụ cười yếu ớt, biết khi nào không quan trọng, phu nhân chỉ cần hiểu rằng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ đưa tên ác nhân này ra trước pháp luật. Yến Nương chậm rãi đứng dậy khỏi mép giường, nhưng vừa đứng lên, nàng lại cúi người nhìn kỹ đôi mắt sáng người của người trên giường. Bên trong đôi mắt đó có ý cười ấm áp, nhưng nàng lại thấy rõ nỗi cô đơn và đau đớn ẩn sau nụ cười kia. Chúng cắm rễ ở chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn, cả đời cũng không thể tiêu tan được. Chàng thật sự định, bốn chữ, đại nghĩa gì thân, quanh quẩn trong miệng nàng một hồi, cuối cùng vẫn bị nàng nuốt xuống. Nàng biết bốn chữ này có ý nghĩa gì với hắn, nên không đành lòng thốt ra. Ngọn nến trên bàn lóe lên vài cái, đột nhiên bị ngọn gió lạnh bỗng thổi vào từ ngoài cửa dập tắt. Bóng dáng Hữu Nhĩ xuất hiện ở cửa, nó thở hổn hển, hiển nhiên là vừa trở về phủ sau khi lặn lội một quãng đường dài. Cô nương, cô ra đây một chút. Nó nhìn Trình Mục Du một cái rồi vẫy móng vuốt về phía Yến Nương. Yến Nương vội vàng đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, nàng mới khe hỏi nó, ngươi phát hiện ra chuyện gì ở Trình gia sao? Lão già kia chuẩn bị giết chết Vương Thời Vân, dùng độc. Lúc nói ra chữ cuối cùng này, Hữu Nhĩ còn nhấn giọng thêm. Nói xong, nó bèn nhìn thẳng vào Yến Nương, im lặng chờ chỉ thị của nàng. Độc Yến Nương trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi tiếp, tại sao ông ta lại muốn giết chết Vương Thời Vân? Không phải ông ta vẫn có việc cầu sao? Cô nương, cô đoán xem, Vương công tử đã trở về rồi, hắn ta chết nhiều năm như vậy, thế mà lại sống lại. Yến Nương suy nghĩ một lúc, bèn cười nói, ta hiểu rồi. Triệu Khang và Trịnh Đức Hiên lo Vương Thời Vân biết yêu thuật có thể hồi sinh người chết, sẽ lật đổ quyền cai trị đất nước, nên mới muốn giết chết ông ta. Không ngờ kế hoạch mà bọn họ tự cho là cẩn thận chu đáo, lại là chỗ trống cho chúng ta chui vào. Nói đến đây, nàng khẽ đảo mắt rồi nói tiếp, đúng rồi, Long Tiên Thảo kia nhất định là do Vương Thời Vân trồng, để cứu con trai của mình, để cứu con trai của mình. Lão già này đã giết 49 người, dùng máu tươi của bọn họ tưới cho Long Tiên Thảo. Năm đó, hạt giống hoa theo gió bay đi khắp nơi, có hạt còn rơi vào miệng người chết. Nhưng ông ta không biết rằng cây cỏ ma này phải mất 300 năm mới nở hoa, mà chỉ khi nở hoa mới có thể làm người sống lại. Thảo nào trong bãi tha ma lại có dấu dạy tơ, thì ra ông ta vì cứu con trai mà chôn hắn ta ở nơi đó. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng vỗ tay, tốt tốt, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến khi Trịnh Đức Hiên ra tay. Lần này ta nhất định sẽ không để ông ta trốn thoát. Hữu Nhĩ bên cạnh phụ họa theo. Hiu, lão già kia rất tinh ranh. Năm đó, toàn bộ thi thể của những người ông ta độc chết đều biến mất không thấy đâu. Lý Ngọc Sang náo loạn như vậy, mà lão già kia cũng không xuống tay với nàng ta. Thế nên cô nương mới không thể lấy được chứng cứ dùng độc của ông ta. Hiện giờ thì tốt rồi. Rốt cuộc, ông ta cũng có hành động. Bây giờ chúng ta lập tức khởi hành đến Biện Lương, thừa dịp lão già kia giết người mà bắt lấy ông ta, ép ông ta nói ra chân tướng mưu hại tiên đế năm đó. Yến Đường gật đầu, rồi đi cùng Hữu Nhĩ ra ngoài viện. Nhưng hai người còn chưa xuống bậc thang, thì cửa phía sau đã mở ra. Trình Mục Du xuất hiện, hình như hắn đi rất vội, Ngay cả quần áo cũng không kịp khoác lên, miệng vết thương cũng bị ảnh hưởng, vải trắng trên vai bị máu tươi thấm đỏ, trông rất ghê người. Hai người không thể đi, âm thanh của hắn được gió lạnh cuốn đến bên tai Yến Nương, sau đó lại bị tiếng gió xé ra thành từng mảnh. Yến Nương nhìn hắn, tại sao, tội nghiệp của ông ta đã đủ sâu rồi, không thể nhiều hơn nữa, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ấm áp nào. Nàng bước đến gần hắn. Trình Mục Du, vừa rồi chàng còn nói sẽ không bị tình thân ràng buộc, nói sẽ đưa tên ác nhân này ra trước pháp luật mà. Sao bây giờ lại nuốt lời vậy? Đúng là ông ta mang tội ác tẩy trời. Nhưng nàng cũng không thể bắt ông ta đền tội bằng cách này được. Dùng cái chết của Vương Thời Phân để tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta, nàng làm như vậy, chẳng phải cũng trở thành đồng lõa của ông ta sao? Vương Thời Phân đáng chết. Ông ta vì lợi ích riêng mà giết nhiều người như vậy. Ông ta đáng chết. Bọn họ đều đáng chết, nhưng bọn họ chỉ có thể chết dưới luật pháp của Đại Tống, không phải chết trong dục vọng cá nhân của người khác. Nói xong câu đó, hắn đi tới trước mặt Yến Nương, nắm lấy tay nàng và dịu dàng nói, ta biết nàng muốn báo thù, nhưng trên tay nàng không thể dính chút máu nào được, nếu không sau này nàng sẽ bị nhân quả trói buộc, không thể trốn thoát. Yến Nương cười khẩy một tiếng, rồi rút mạnh tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn. Trình Bục Du nói tới nói lui, chàng cũng đều là vì ông ta thôi. Chàng sợ ông ta gặp quả báo nên mới ngăn cản ta, nàng vừa nói vừa lùi về sau từng bước một. Ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt hắn, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ta. Chàng có nói gì thì ta cũng không thu tay lại đâu. Dứt lời, nàng đột nhiên xoay người, đón gió mà chạy ra ngoài viện. Làn váy phía sau tung bay tựa như một lá cờ uy phong lẫm liệt. Trình Mục Du không muốn từ bỏ, hắn chịu đựng đau đớn đuổi theo, vươn tay túm lấy cổ tay áo của nàng. Nàng không được đi, nàng nghe ta nói. Cũng đâu phải không có biện pháp khác, ta còn có. Hắn còn chưa kịp dứt lời thì phát hiện trên tay mình chỉ còn lại nửa ống tay áo. Yến Nương đã không thấy đâu. Phía trên đỉnh đầu, từng trận gió lớn gào thét thổi qua, đưa đến từng đám mây màu xám đêm. Trong mưa gió thấp thoáng có hai tia sáng màu vàng lúc ẩn lúc hiện, mà nhìn chằm chằm vào người hắn.